明白的，像翻译的翻译的 ีจะเหนื่อยผมก็รับเราแง่ทักทาย
Thank you. ได้ถึงแง่มีช่องว่างที่เลยข้างในหนึ่งจะเห็นได้เลยแต่ที่สุดก็เลยข้างในนั้นเนาะเวลาจงเช่าก็ยินตบยาวในข้างในทุกฝ่ายลาดาวบริเวณนะตั้งแง่ขึ้นตบยาวกับเป็นเดียวท่านเลยก่ออยู่ขอพายนี่ไงเดี๋ยวจะท่านเลยในท้องเป็นเดคุยแล้วนี่ไงจะรอการเลือกในท่านในท้องฝ่ายลาดาวขอในท่านในท้องฝ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านนั่งรับนะคือท่านเลยนะครับเข้าเลยท่านเลยแต่ไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลือดหน่อยเลยเดี๋ยวท่านเลยนะครับนายกองการฝ่ายที่ถึงตาประกาศมีโต้ทึ่งองค์การฝ่ายที่ถึงตาเลยยึดทักยึดทั้งบาปเกี่ยวกับบุคคลมนุษย์ท่านเลยได้โดยเนี่ยเห็นวุ้งเกียบขอมาอยากได้เพื่อรอครับมันต่อไปข้างในท้องฝ่ายระดายว่ามาหลังไม้หนังหรือลำตัวบางที่มันเป็นใจท่านเกิดร่างต่อไปท่านเทในลำไม้หมันลำตัวทึบจึงต้องเป็นน้ำเลยเก้าโอ้ยไม้หมันหล่อต้องเป็นน้ำเลยเก้าโอ้ยตัวทึบหล่อเป็นสัตว์เดือดตู้เลยบางทีเอามาถึงตอนนี้มันเก้าโอ้ยจึงต้องเป็นลำโม่เกียร์ขอหลุดจากลายมาต้องเล่นเล่นเปิดเปิดจนตาใหญ่ดังขึ้นขึ้นไปแล้วก็หัวโผล่ตั้มเหมยแล้วก็หัวโผล่หัวบุ้งจะขึ้นขึ้นไปแล้วก็หัวโผล่ตั้มเหมยแล้วก็หัวโผล่มาตั้มเหมยแล้วก็หัวบุ้งจะเล่นโผล่ให้บุ้งสองหัวก็ตื่นได้ตั้มจะไม่ขาดของก็ตื่นได้ขึ้นnhư vậy vì nguyên kiểu trung hoa là nhìn thấy vấn đề ở nơi nhưng mỏng mỏng hoặc phải là nước rất lệ như vậy rõ ràng là cái nhìn thì thấy qua mà không thấy được nhân cho nên mọi vấn đề thì giải quyết ở nơi hậu quả mà không chuyển hóa được nguyên nhân đó, thì vấn đề cho nên đã giải quyết mà chưa giải quyết gì cả. Đã có hiểu không?
Đồ
thì không biết Phật giải như thế nào, đồ thì không biết Phật nói rằng là không là vô thường. Thân này là vô thường, có phải không? Cái nhìn thấy được cái thân này là vô thường đó, đó là cái nhìn của người giải. Cho nên khi giải cái thân này vô thường ấy, thì đâu có phải là cơ để ghẹt đi cái thân vô thường. Ai để ghẹt cái thân vô thường? Ghẹt cái thân vô thường ấy, thì để khi nào mình mới ghẹt? Ghẹt cái thân này vô thường thì để khi nào mình mới ghẹt? Ngay nào mình ghẹt đấy? Còn nói chung là mình khổ đau dài dài rồi. Nhưng mà mình bám trụ vào cái thân này, mình thương cái thân này thì cũng vô duyên, là bởi vì hạnh phúc thường, cho nên mình còn thương hạnh thì còn cố vô thường. Cho nên đối với thân này rất Phật dạy là nên thấy nó rõ là vô thường. Cho nên ngài không nói ghét cái thân này hay là thương cái thân này. Và khi mà mình không ghét cái thân này thì hạnh cũng sợ hãi. Ở cái thân này thì không phát sinh, ở cái tâm ta không phát sinh, mình hiểu không? Và khi mình thấy cái thân này vô thờ á, thì cái sự thương cái thân này cầu không phát sinh, và thương cái thân này bám vào thân này không phát sinh, cho nên hạt giống sợ hãi và lo lắng cái tâm mình cầu không phát sinh. Và cái hạt giống lo lắng sợ hãi cái tâm mình không phát sinh, cho nên mình vượt qua được cái gì của cảm. Như vậy thì mình phải nắm lấy cơ hội, mình sẽ có cái thân thể này để mà nó tu tập, mà làm tất cả những gì của mình. Cho nên mình mượn cái thân này để làm gì? À, để luyện cái tâm của mình. Mượn cái thân để luyện cái tâm. Cho nên cái sáng này quý vị thấy mình mượn cái thân để luyện cái tâm, mình mượn cái thân để thấy cái tâm, không phải? Mình mượn cái thân để mà tiếp xúc với tâm, mình mượn cái thân để mình làm chủ với tâm, cho nên mình thở vào là bằng chi, bằng mũi, mình thở ra bằng chi, bằng miệng, nhưng mà thở vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đó là mình mượn cái hơi thở qua lỗ mũi, qua cái miệng để mình thấy được cái tâm ý của mình trong từng cái giây phút và ra của cái thở. Như vậy mình mượn cái thân này để mình làm chủ với tâm, trở về tiếp xúc với tâm và mình thăng hoa cái tâm này, khiến cho tâm mình nhận hạt được lo lắng và sợ hãi nó sẽ là kia và mình sẽ có hạnh phúc. Vì vậy mà chúng ta có được cái thân thể này là chúng ta có cơ hội để tu luyện, nhưng mà chúng ta không nhận vào nhiều cái thân thể này để tu luyện là chúng ta mất đi rất nhiều cơ hội của tổ chức. Thân thể này rất là phải nói tiếp, khó được mà dễ mất, rất khó được mà lại dễ mất. Khó được rất là tuyệt vời, ví dụ như là cung rùa một mắt sống dưới đại dương trong năm nổi lên một lần, gặp một cái bồng cổ trôi bên bồng dưới đại dương, mà vô mắt đó chui vào trong cái lỗ hổng của cái lỗ của cái khúc hồ mà tôi mình bồng trên đại dương trăm năm đổ lên một lần mà chui cho được vô lên cái lỗ hổng ở nơi cái khúc hồ mà tôi mình bồng trên đại dương, cái khó cũng vui như vậy. Thế còn vậy mình được cái thân người này cũng khó hơn cả cái chuyện mà vô một mắt mà chui vào cái điều bộ cho mình bồng trên đại dương. Nhưng mà nó cũng dễ mất, được rồi nhưng mà dễ mất. Mất giống như người, nó dễ mất và giống như cái người mà xuống biển mò ngọc trai. Cái biển ngọc trai ở đâu để biển mà mò, nhưng mà mò được rồi cầm đánh lên, nó vô ý rớt lại một cái là chỉ cần buông tay là nó nằm đất, nó rớt là tìm lại khó luôn rồi. Cho nên Đức Phật còn nói rằng là được cái thân này rất khó nhưng mà rất dễ mất, chỉ cần một hơi thở ra và không thở vào là xong. Vì vậy mà chúng ta phải ý thức được và chúng ta đang có cái thân này là quý lắm, rất là cực kỳ quý luôn. Thế mà chúng ta đã bị phạt rất nhiều nha, bị phạt lắm, chúng ta rất là bị phạt. Có đôi người lấy đem cái thân thể này mà hàng hà để tìm kiếm vật chất thì ngồi mà mặt mày thốt thạc bơ ngờ. Có người đem cái thân thể này để khai thác những cái cảm giác để ngồi mà thân tàn ma nhà. Mà vì mình không ý thức được cái thân thể của mình nó quý như thế nào trong đời sống của mình. Cho nên là đại chúng phải thấy và phải thất vọng để thấy là mình có rất nhiều cơ hội được bảo từ cái tự thân, từ cái cha mẹ của mình, từ cái thế giới của mình mới tạo ra được cái hình hài đó cho mình. Bây giờ mình không vận dụng cái quý báu đó để mà tu tập, để mà trau dồi tổ chức, để mà tiếp tục những lớp báu đó trong hiện tại và tương lai thì rất là của cả. Tuy vì phải tu tới chưa đi, phải niệm Phật tới chưa đi, để có cái hạt niệm Phật á, nó thôn vào trong tâm của mình. Chắc còn đến khi dân chết rồi, hoặc là già nữa rồi, là niệm Phật. Không hiểu rồi đâu. Tôi về tôi chăm sóc ông già của tôi, để tiêu lên cơn hèn. Mà mình cứ nói gì là bố mình không chỉ lấy đỏ được này, cũng ham lên hét sợ. Thở một cái làm chi mà niệm Phật rồi. Cho nên khi đó niệm Phật cho cũng được rồi. Chứ đừng có nói là niệm cho tới được 10 niệm thanh tịnh. Mà khi đó là người nào mà đồng vô là ông cũng về nội sinh. Cho đừng có nói chuyện là khi đó là từ bi về là tuyệt vời. Mà cho nên chúng ta đang còn trẻ, đang còn khỏe như thế này, chúng ta phải nắm lấy cơ hội để tu tập. Cho nên có nghĩ rằng là mình già rồi mình không tập, già là gì được hết. Già rồi là cũng có làm gì được hết. Cho nên mình không nghĩ rằng già rồi cũng. Cơ người ta nấu cho mà ăn không được rồi thì là gì cũng. Có bác? Thường thường người ta hiểu lầm lắm, phải già rồi cũng, trẻ cũng chứ nó uổng. Già ăn chưa được rồi, uống chưa được rồi, đi chưa sửa rồi, làm gì cũ. Và cho nên chúng ta chúng ta phải nắm lấy cơ hội là chúng ta đang có cái thân thể này mà chưa bị bệnh hoạn này, tai chưa điếc này, mắt chưa mờ này, chỉ chưa lầm cầm này, tay chân chưa run rẩy này. Chúng ta phải vâng dòng nắm lấy cơ hội đó để thực tập, để tu luyện, để đi thiền hành một ngày, để niệm Phật một ngày, để ăn cơm ở trong chánh niệm một ngày, và để thể hiện cái tình thương của chúng ta đối với những người thân yêu và những người xung quanh một ngày. Bây giờ cái phòng mặt đây này, mình nên chế trà để với nhau một ngày, nên nấu cơm với nhau ăn này, phụ nhau giặt áo quần này cho nhau này, để khi già nhận con ngồi bên thương mà đâu nhận rồi. Và cho nên là mình phải nắm lấy cơ hội là mình đã có thân thể của con người, có hiểu biết, có thương yêu, có tổ chức, và mình đã có sức khỏe thì mình phải thực tập ngay. Và cơ hội quan trọng nhất là chúng ta chưa bị bệnh, phải trẻ mà chưa bị bệnh, chưa trẻ mà bị bệnh cũng chịu luôn. Cho nên chúng ta đang còn trẻ thì có thể thực tập tu, phải thực tập lời Phật dạy ngay vào trong cái đời của hàng ngày của mình, và phải ý thức được là cái sinh mệnh của mình rất là quý. Từ cái đó mà ta làm ra tất cả tài sản là do ta làm ra, chứ không phải là tài sản làm ra chúng ta đâu. Mất tài sản chúng ta có thể làm ra được, nhưng mà mất sinh mệnh này thì đến khi nào ta mới làm ra được? Trong cái việc mà suy thoái kinh tế toàn cầu ấy, tại vì rất nhiều người Việt Nam ở bên đó bị mất tài sản, và trong những người mất tài sản ở Việt Nam đó có người anh trai tôi. Người em trai tôi hỏi thầy ơi, trong cái chuyện mà suy thoái kinh tế tại Mỹ là em mất từ $1,000,000. Có cười, nghe anh mất tiêu có cười. Có nói cái gì, nếu em còn sống và có sức khỏe thì mọi chuyện em sẽ tái làm được. Còn nếu em đau và em buồn rầu và chết đi vì khi tài sản của mình thì mất cả luôn. Nhưng mà mất tài sản nhưng mà sinh mệnh mình còn, và sức khỏe còn, kỹ năng còn thì mọi chuyện mình sẽ tái tạo trở lại. Phải quý vị? Cho nên có đôi người thì dài lắm, mất tiền, nhảy xuống từ từ luôn.
chứng tỏ rằng là ta không thấy đâu là cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống và đâu là những cái cụ việc của cuộc sống. Vì vậy mà chúng ta phải thật tập thì chất liệu đánh lấy thì cơ hội chúng ta đang có để chúng ta tu luyện, để chúng ta làm gì mà cần thiết cho đời sống của chúng ta. Ta đang có đôi tay đang khỏe thì chúng ta hãy đem cái đôi tay này mà tạo ra được thức mà giúp mọi người, giúp mọi người. Mình không nói cái ghế được lắm đâu, không phải là xây nhà xây cửa để mà nói cho mọi người nếu có được cái tốt, mà còn không á thì mình cũng lấy cái đôi tay này mình đi giữa đường, chỉ cần thành một cái viên đá nằm giữa đường thôi, viên sỏi nằm giữa đường mình vui thôi, mình lượm cái sỏi vượt qua một bên. Hãy cái gai giữa đường vui xuống vứt cái gai, lượm cái gai vứt qua một bên. Thấy cái mình giấy giữa đường nhấc mình vui xuống lượm cái mình giấy vứt qua một bên, vứt vài chỗ ra. Mình không nắm lấy cơ hội đó để thực tập, và đến khi mà cái tay mình bị tay mình chuối rồi ấy, thì mình có ưa giúp cũng được rồi. Và tay mình còn đang nói như thế này thì mình nắm lấy cơ hội mình chắp tay mình chào mọi người cho nó dễ thương cho đẹp phá. Cái để khi mà mình bị tái nhiễm rồi mình cứ chắp tay mà chào như thế này cũng không được nữa. Đó. Thì mặc gì bây giờ mình cứ chắp tay thì mình chắp, mà mình cứ chắp nó chào nhau cả trong một số. Cái để khi mà không chắp tay được nữa rồi tay cứ tự động là cái đó mình bắt đầu âm thầm. Đó, cái tê mình nhiễm mình chắp tay cả trong một, mình chưa chắp hết. Cho nên chúng ta phải nắm lấy cơ hội để thực tập mà không bỏ bất cứ cơ hội nào mà ta đang có. Cho nên mình giặt áo mình cũng thực tập, mình ăn cơm mình cũng thực tập, mình uống nước mình cũng thực tập, mình đi mình cũng thực tập, đứng mình cũng thực tập, ngồi mình cũng thực tập, nằm mình cũng thực tập, thở mình cũng thực tập, cười mình thực tập, nói mình thực tập. Nghĩa là không lúc nào là mình cũng thân tập đối với đạt tiền pháp, đối với những điều tốt đẹp. Thì cái đó không còn là cái mà mình hướng tới, mà cái đó trở thành cái của mình. Mà khi mà mình thân tập và cái đó trở thành cái của mình rồi thì mình có quyền sử dụng nó bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Phải không? Bởi vì khi đầu thì mình phải vay vốn, nhưng mà khi vay vốn rồi thì mình biết làm ra lời, và mình biết sử dụng cái tiền lời đó để tạo thêm cái nguồn vốn càng lúc càng lớn ra, có phải không? Đó, đó là cái cố liên của sự tu học. Làm thiết kế cần có vốn, cũng cần phải vay vốn, vốn chi làm tu. Cho nên mình tu mình cũng cần gì? À, cần có vốn mình cũng cần phải vay. Vai bộ, quý vị nên vai bộ mà tôi đã cho quý vị vay thời, một thời bác hoài là một thời tôi đã cho quý vị vay vai bộ. Nhưng mà quý vị có biết dùng cái bộ từ đó để tạo ra cái lời hay không? Đó là cái của quý vị mà không phải là cái của chúng tôi nữa. Bởi vì chúng tôi cho vai bộ mà chúng tôi là chỉ cho cái phương pháp duy trì bộ và phát triển bộ. Nhưng mà quý vị chỉ vay bộ và tiêu xài một cách có trách nhiệm, rồi sau đó là bị hỏng đi, thì đó là lỗi quý vị, chắc không phải lỗi của người coi. Có đôi người theo tại nhà học 10 năm, 15 năm, 20 năm, nhưng mà đến giờ trừ có thể họ còn bị lỗi bộ. Nhưng mà có những người mới theo cái đại học 10 tháng thôi, 1 năm thôi, 2 năm, có những người học tuần thôi mà thầy họ đã có vốn liếng khá rồi. Và bởi vì họ biết cách sử dụng vốn và biết cách tiếp thu vốn, và họ làm giàu cái đời sống của họ. Nhìn vào thầy có vốn liếng. Cho nên quý vị thật nắm lấy cái cơ hội để thành công. Như vậy là chất liệu thứ nhất là mình phải nắm lấy cơ hội. mình có lâu ngày để thực tập. Nó có nghĩa rằng là tất cả chúng ta ai cũng còn cũ khá cả, chứ không phải là nó nghèo. Nếu mà quý vị nghèo thì quý vị đồng tới đây được. Cho nên quý vị tới đây được là giàu đấy nhé. Giàu đấy không phải là giàu tiền, giàu bạc không, mà giàu phước đức. Quý vị có phước đức lắm, mình đến chùa, mình nghe được pháp phải và thực tập được pháp. Còn hiện nghèo phước đức thì không đến đây được một phút nữa, chứ đừng nói là đến đây được một ngày. Như vậy là chúng ta muốn người nhìn vào thấy mình đã có nhiều cơ hội, phải không?
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Rồi, nhìn vào cười đi. Cái điều thứ hai mà quý vị phải thực tập tức là đối diện với thực tế. Tu học quý vị phải biết đối diện với thực tế, đừng có ảo, đừng có sống ảo, đừng có mơ ảo, mà quý vị phải biết đối diện với thực tế. Thực tế trong đời sống con người ấy, là nó có cái trước mặt thì nó phải có cái sau lưng, nó có trên đầu thì phải có cái dưới chân, có phải không? Có cái bên ngoài thì có cái bên trong, phải không? Đó phải là thực tế đâu. Thường thường chúng ta sống theo thực tế là chúng ta nhìn trước mặt mà chúng ta quên sau lưng, chúng ta nhìn trên đầu mà chúng ta quên dưới chân, chúng ta nhìn dưới chân chúng ta quên trên đầu. Chúng ta nhìn bên ngoài, chúng ta quên bên trong. Chúng ta nhìn bên trong, chúng ta quên bên ngoài. Cái nhìn đó là cái nhìn thiếu thực tế. Cái nhìn thiết cần, cái nhìn bị cần thì bị loạn thì. Cho nên nó rất là sợ hãi và làm cho mình không vượt qua được khổ đau. Cho nên cái điều thứ hai đó, mà quý vị phải thực tập, đó là phải biết đối diện với thực tế. Đối với thực tế của thân thể mình, đối với thực tế của gia đình mình, đối với thực tế của con người, đối với thực tế của những chủ chân đứng liên hệ với mình, phải thực tế. Mình có được sức khỏe của mình ngang đâu, mình thực tập ngang đó. Điều kiện hoàn cảnh của mình ngang đâu, mình thực tập ngang đó, mình tu luyện ngang đó. Sức khỏe của mình chỉ cho phép mình thật hạn thiên nửa giờ thôi, lại tục nửa giờ thôi, thì mình chỉ có sử dụng 25 phút thôi. Trả lại sức khỏe của mình ấy, chỉ có cho phép nửa giờ mình thực hiện nửa giờ hoặc là 35 phút hoặc 40 phút, có nghĩa là mình thiếu thực tế. Cho nên trước khi mình thực hành một pháp môn nào, mình sẽ nhìn lại bản thân mình, sức khỏe của mình, cái điều kiện của mình, cái khả năng của mình cho phép mình ăn đâu. Thì khi mà mình biết được như vậy và mình thực tập như vậy, mình sẽ không có sự sợ hãi nào nó xảy ra trong khi mình thực tập hết. Và mình sẽ có ăn lạc, mình sẽ có hạnh phúc. Trả lại, mình vượt quá cái mức của mình thì mình không làm chủ được, với tổn sinh ra sự sợ hãi, sự lo lắng và trên đó là chiêu ở những khi khổ đau cho bản thân mình. Có thể bây giờ nhiều cư sĩ nó làm kết quả cái khả năng của mình, cho nên cuối cùng họ gây tai họa cho họ và những người xung quanh họ. Có ví dụ một số cư sĩ không chịu tu học mà chỉ thích khi tổn kinh từ thiện cho những gia đình còn ma chay. Bản thân của người tổng kinh không hiểu gì kinh, bản thân của người tổng kinh không hiểu gì kinh thì làm sao mà có lợi ích cho họ, cho những người mà họ muốn cầu nguyện. Như vậy là làm một cái việc mà quá cái tâm của mình, quá khả năng ít ra mình phải hiểu kinh. rồi mình thực hiện tác dụng của cái bài kinh mà mình tích tầm đó, nó có tác dụng gì cho mình và cho những người xung quanh mình, cho những người mình được tới để cầu nguyện cho họ. Đằng này mình không hiểu được những điều đó, mình làm quá cái sức của mình vui liệu. Có phải anh ca phát cho nên tình cảm các quốc hội hiện nay gây ra một thảm họa cho đạo Phật hơn là họa phi đạo Phật. Nếu quý vị thiếu cái sự tu tập và thiếu cái sự cứng nhắc và thiếu sự quán chiếu đối với thực tế, thì khả năng mình đâu có tới đó hơn thẳng một chút nào. Nếu mà mình phát tay hoa hoa thế này, hoa như thế này thì khóa để làm gì, quán chiếu thế nào, có tác dụng thế nào. Nhưng là mình thấy chưa thấy được ý nghĩa sâu sắc và chưa có tác dụng nào mình cứ làm như vậy là thiếu thực tế. Quý vị hiểu không? Nguy hiểm. Cho nên giả như cái điều đó mình có 10 nhưng mà mình chỉ dùng 8 thôi. Cái này đang nghĩ mình chỉ có 1, mình dùng đến 5 đến 7 thì sau khi mình thế nào kiệt sức và những người trong quan tâm tâm hòa là vì do cái kiệt sức của mình. Nhưng tôi nói là tu học là cái thực tế. Phải bật đi. Đấy. Chúng mình có luôn người đi tụng kinh nhiều, chúng mình ta làm mặt như má. Đáng lẽ là tụng kinh nhiều thì mặt như Phật chứ. Có phải? Tại sao tụng kinh nhiều mà mặt như má? Đi tụng kinh chúng ta nhiều như vậy thì mình mặt như Phật chứ. Nhưng mà tại sao mình đi tụng kinh nhiều mà mình mặt như má? Là bởi vì mình làm không thực tế, ngoài ý định của mình. Cho nên lại cũng thấy cái gì mà mình nắm rõ phương pháp rồi này, mình có kinh nghiệm trong cái phương pháp này, mình thực tập có cái kinh nghiệm trong cái phương pháp mình này, thì mình đi tới đâu rất là khỏe, không có gì để sợ hãi, không có gì để lo lắng. Trả lại cái mà ngoài sức mình là mình luôn luôn lo lắng, luôn luôn sợ hãi và có cái đau đi kiếm đấy. Đó. Mình đi hỏi Phật Tuyền á. Và ví dụ như là Phật Tuyền chấp lần rất là năng. Cho nên khi mà người ta mời bạn chấp định một cái tăng lễ thì bạn biết rất rõ là cả cái đoàn thể lớn như là làng xóm họ lớn tới đi điều tan của trong một cái tan biến thì mình biết khởi lên như thế nào và khởi mấy hồi rồi sau đó đánh mấy luôn. Và một cái thông gia hoặc là những cái đơn vị nhỏ mà đi tới cái tang lễ thì mình biết khởi lên mấy hồi và đánh mấy luôn. Thì nếu mình ngắm rất phần và mình là thân tập như vậy thì dù là cái đoàn thể lớn mà đi tới thì ông chấp lên cũng vẫn thông gia cũng đánh. Mà nên đứng hay là nên ngồi vì đoàn thể người ta đi tới nó tầm cỡ như thế nào thì ông đứng và tầm cỡ như thế nào ông ngồi. Và cái phong thái như vậy bởi ông có được, ông nhau được là bởi vì ông nắm vào phương pháp, ông nắm vào nguyên tắc. Cho nên ông chấp định mà ông phải cười, thấy vui lắm, mặt mày cũng còn mất máu vậy. Trả lại, chưa những cái cả mà ngồi lên chấp định. Hoặc là cái khả năng mình nó còn yếu mà mình nhảy đến đó để chấp định thì đương nhiên là phát sinh ra sự sợ hãi. Và khi đọc sợ hãi thôi thì nó gắn liền với cái chất liệu khổ đau. Phải không một điều nên tôi nói rằng là cái chất liệu thứ hai để mình vượt qua sự sợ hãi và vượt qua sự khổ đau phải là đối mặt với thực tế. Mà trước hết là mình phải đối mặt với cái thực tế ở trong cái khả năng của mình, trong cái điều kiện mà mình có thể thực hiện được. Phải không con?
Dạ.
Cho nên còn như vậy đối với thân thể mình biết trước sau gì nó cũng phải sinh phải bệnh, trước sau gì nó cũng phải già và trước sau gì nó cũng phải chết. Đó là sự thật. nó mình phải đối diện với nó, mà mình phải tập đối diện với nó quá đối diện với người khác. Mình chưa già thì mình đối diện với người già, nên mình biết cái hạt giống người già đó cũng đã có ở trong trong mình. Mình phải biết đối diện với người bệnh để mình biết cái hạt giống linh hoạt đó cũng sẽ có ở trong trong mình, đang có ở trong mình và đã có ở trong mình. Và mình đối diện với một cái người chết để mình biết rằng cái chết đó và chỉ có cái người đó, còn mình là không chết, mình còn sẽ chết. Cho nên mình phải đối diện với tự thân của mình qua những cái hiện tượng của người khác. Có đôi người là nghĩ là mình cứ đi điều người khác thôi, chứ mình bao giờ bị người khác điều này. Cho nên mình phải chuẩn bị cho cái điều của chính mình. Vì vậy mà mình muốn biết được cái giá trị của không bệnh á, thì mình hãy đi tới bệnh viện để mà đối diện với những người có bệnh. Và mình phải biết được, muốn biết được cái giá trị của người có sức khỏe thì mình phải đối diện với người già cả. Và mình muốn biết được cái giá trị của cái sống á, thì mình phải sống đối diện với những người như thế. Rồi là mình muốn biết được cái nỗi đau của cái người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người chồng mất vợ, thì mình phải tập đối diện với những người trong hoàn cảnh như này để khi mình xảy ra mình phải có sự trầm tĩnh để vượt qua. Có đôi người nghĩ rằng là chỉ có cái gì nữa mình mất chồng thôi, chứ mình chồng mình cũng bao giờ chết hết, chỉ có cái án đó mình chết vợ thôi, chứ mình vợ bao giờ vợ mình chết hết. Đó là ác tự, không thật vậy. Chỉ có người đó mình chết cha chết mẹ, chứ mình cũng bao giờ cha mẹ mình chết hết, thì không hoài. Đó là ảo tưởng, quý vị hiểu chưa? Mà chính cái ảo tưởng đó nó đánh lừa cái cảm giác của chúng ta, nó đánh lừa cái trí giác của chúng ta, nó đánh lừa cái việc làm của chúng ta hàng ngày. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày chúng ta phải thật tâm chất liệu đối diện với thực tế. Chúng ta mình cũng nghĩ rằng chỉ có cái án nữa là con cái khổ lão thôi, chứ mình cũng bao giờ con cáo mình khổ lão. Đó là không thực tế. Con mình ngày hôm nay còn hiểu về mình, nhưng chưa hẳn ngày mai nó đã còn hiểu ngay. Con mình ngày nay còn bất hiểu về mình, nhưng chưa hẳn ngày mai nó đã bất hiểu ngay. Đó là những gì mà mình phải đối diện với thực tế. Từ khi mà chúng ta đối diện được với thực tế như vậy, chúng ta thấy được sự thật rồi, thì chúng ta mới vượt qua những sợ hãi, những cái lo lắng để chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có an lạc. Chúng ta thực tập chất liệu thứ ba là thấy rõ nguyên nhân của mọi vấn đề. Không, việc đời này không có một việc gì vô cớ mà người đó nguyện của mình, hay không có một sự vô cớ nào mà người ta khen mình. Cho nên người ta nguyện của mình, ta chế ban mình hay ta khen mình, nó đều có thì biết được rồi. Như vậy thì khi một cái duyên cớ, một sự kiện xảy ra, mình phải đủ cảm tỉnh để mà nhìn cho thấy được cái nguyên nhân của vấn đề. Cái nguyên nhân của sự thất vọng và trong đời sống của chúng ta là ở đâu? Thế không? Là nguyên nhân của sự thất vọng đó, trong đời sống của chúng ta chính là sự chấp ngã. Cho nên chúng ta càng chấp ngã bao nhiêu là chúng ta càng chi càng rõ là đến càng sợ hãi bao nhiêu là chúng ta càng thất vọng. Nguyên nhân của sự sợ hãi chính là chấp ngã. Nguyên nhân của sự lo lắng chính là chấp ngã. Nguyên nhân của sự khổ đau chính là sự chấp ngã. Qua những cái ngày mà tôi chăm sóc bệnh của thân phụ tôi có thể rõ lắm, không hiểu gì hết á. Có thầy ngồi một bên, có cô ngồi một bên, có tiền bạc đủ hết, nhưng mà vì cái chấp ngã cho nên ông sinh ra nhiều thì nó là sự sợ hãi nhiều cách. Nhưng lúc đó có hết, có mọi chuyện mà chỉ thiếu cái gì
buông ngã
à, thiếu cái buông bỏ ngã chấp, mà thành ra mọi chuyện có trở thành ra không đáp ứng được. Chúng ta có thấy không? Thấy tôi đã đẻ ra thầy, tôi đẻ ra cô, tôi đẻ ra người, tôi đẻ ra người tên. Nên khi ông nói như vậy tôi bồ cái ba năm này ai mình đẻ ra một chuyện mà kết thúc. Tôi bồ cái ba năm này ông mình kết thúc, mình đẻ ra một kết thúc mà hết chuyện kết thúc nói thì ông tỉnh lại. Mà cho nên những cái mà do chấp là mà sinh ra kết thúc mà người khác không đạt ứng được những cái nhu cầu của mình á, à, thì tự nhiên mình nổi sinh lên bị buồn chán. Không phải trong lúc đó mình đã có tất cả rồi mà chỉ thiếu những cái lúa bò chất hạ mà nó trở thành nó khỏi chứ cả. Có thể mình còn trống vẫn còn cố quằn. Trong lúc đó là người khả cách người ta chết rồi mà chỉ cần có thầy xuất thiền mà nếu ba cái luôn là ta hạnh phúc đầy người rồi. À, bây giờ đấy ông già của mình ngồi bên mình chăm sóc mình ngộ. Vai mình dắt ông đi thiều, mình dắt ông đi cầu, mình nọ mà ông vẫn không thấy hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Nó bị chấp ngã. Cái ta lớn quá. Cái ta mà lớn chừng nào thì khổ đau nó cũng lớn chừng như với cái ta đó. 100%. Mình gì nhớ không? Phải không quyền? Cho nên quý vị lưu ý nhé, cái ta mà lớn chừng nào thì khổ đau cũng lớn theo cái ta. Cái chất nào mà lớn chừng nào thì cái khổ đau mà cũng lớn. Ý chàng chất nào mà thì ông ngồi đôi ngồi một bộ số 3 đôi ngồi không thể là mình đã nồng đi rồi. Mình ngay cả phần ở trong cái người nhìn với mình anh không bộ cái nó được cửa một con. Còn anh không về ai nữa. Cho nên giờ đây làm cái gì mà mình đòi thì ai phải biết ý mình được, có phải đó ngay một phần trong bên mà những chiều các ý của mình này. Thì như vậy mình đòi anh Hồng thì là cho nên cũng có cơ hội để mình giúp toàn giúp cha mình thấy được cái sự thật của vấn đề để có cái thức thấy. Ngay cả một phần đó, chúng người bên đó mà mình về hắn nghe mà. Về thằng lưa bên mà, thằng có bụng. Thằng về đi, đi ra bảo hắn đi cửa. Ngồi về nhau rồi, rồi là đi vô lại thôi. Ngay cả một phần trong người mình nó cũng đã lưa mình. Mà mình vẫn điều khiển nó được. Nó cũng theo chỉ mình được. Của cái việc này mình đòi hỏi cái coi mình, chào mình, dấu mình, rề mình, bàn mình, rồi xa hồi để theo ý mình. Cái đòi hỏi đó là cái đòi hỏi rất ảo. Người ta đau khổ là người ta bị cái ảo. Cái mặt xung phạm. Cái ảo. Cho nên tôi nói rằng là mình tu tập phải thật đấy. Để đối diện với thật đấy. Đối diện với thật đấy. Mà phải thấy rõ nguyên nhân của mọi người. Trả lại cái đau thì mình từng đau thôi. Rồi mình trả cái lòng từ ra ai giúp được mình để gì mình là tốt, mình cảm ơn, mình cười vui vẻ như vậy thì có hay không? Có hay không? Có hay. Chứ tại đau mình đau mình nói là tôi đau là người khác thì chăm sóc tôi như thế này, thì lo lắng thì tôi như thế kia, phải như thế này, thế này, thế này. Mà không như thế này thì mình buồn, mình giận, mình nồng nộ, mình tức tối. Như vậy thì tất tội trên đồng đường cái khổ đau là do ai á? Do ai á? À, do cái chấp ngã ở nơi đó. Thì mình có thấy được cái nguyên nhân của khổ đau nằm chỗ đâu chưa? Đấy. À, bởi đây mình tập nghe. Mình tập buông bỏ cái tính chấp ngã ở nơi một chúng. À, sai tập. Chắc cái này không phải dễ đâu. Hắn thuộc cái loài gì? là một cái loại ung thư mà ung thư tâm hồn, và một loại ung thư mà ung thư gọi là thâm căn cổ rễ từ đời này qua đời khác. Cho nên trong Phật học thì cái từ gọi là đau sanh ngã chấp. Cho nên mình hiểu người ta chấp ngã như vậy cũng có buồn đâu, bởi vì đó là đau sanh ngã chấp. Cho nên trường tu là mình chùi lần ra má, và càng nhìn sâu vào càng thấy được cái tự tình của cả pháp nhất thời, rồi mình thấy được cái sự sống của liên hệ nhau cách mầu nhiệm. Mình làm cho cái thấy đó nó luôn luôn hiện tiền ở cái tâm mình, rồi hiện tiền ở cái nhận thức của mình, thì những cái chấp ngã của mình nó sẽ bị bao mòn lần này. Cái đó nó khó lắm, khó lắm. Mà khi mà đã có chấp ngã rồi thì tham mà gì? À, là điều kiện cho tham khởi lên, cho điều kiện cho sân khởi lên, và điều kiện cho si mê khởi lên, điều kiện cho kiêu mạn khởi lên, và điều kiện cho nghi ngờ khởi lên. Khi một người chấp ngã rồi á, là bởi vì điểm mình mà thân thiện là họ còn nghĩ đấy. Những điểm đó như vậy là để lợi dụng cái chi của mình đấy. Bởi vì từ nơi ngó ấy, mà người ta phải phục vụ mình, mà chắc cái là mình ngó đi là nói là họ phải phục vụ mình, là lợi dụng chi của mình. Mình biết chuyện như thế họ phải kẻ chuyện để phóng thì chấp ngã, rồi sinh ra kiêu mạn, rồi sinh ra nghi ngờ những cái điều tốt của những người xung quanh của mình, của gì được không? Cho nên mình phải thực tập để mà thấy rõ nguyên nhân của mọi vấn đề. Nguyên nhân của mọi khổ đau trong đời sống con người chính là chấp ngã. Mà ngã là ảo, chúng ta chấp ngã có nghĩa là chúng ta kẹt vào cái ảo. Và khi mà chúng ta kẹt vào cái ảo, chúng ta nâng lưu cái ảo thì đời sau gì chúng ta cũng bị thất vọng của cái đó. Cái mặt thứ tư là chúng ta ôm lấy tình chất ngà ở bên ta để chuyển hóa. Cái mặt thứ tư là chúng ta phải ôm lấy tình chất ngà bên ta để chuyển hóa. Khi mà mọi chuyện xảy ra chúng ta trong đời sống bình thường, cái gì cũng thuận lợi. Ta đi đâu cũng được mọi người tôn kính, ta đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, ta đi đâu cũng được mọi người che chở và ca ngợi, thì đúng là mình cũng thấy chấn ngã của mình đâu cả. Nhưng mà giả như á, mình đi tới một chỗ mà người ta coi mình ra gì á, thì mình mới thấy là chấn chấp ngã của mình nó. Nó rất là cụ thể, có phải không? Yeah. Cho nên cả vị thiền sư là hay chỉ thẳng. Có một vị tới hỏi vị thiền sư giờ thầy giảng được 4 ngã, thì bây giờ đây thầy 1 ngã, thầy 1 ngã. Vị thiền sư cười. Người sao nói thì mặt anh vui bò và cào đi là chứ. Đối phương bị tấn công bất ngờ cho nên cái ngà nó phình lên to ra và bắt đầu dữ dội hơn. Thì Việt sư cười ha 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 ha. Cứ ha ha rồi bỏ đi và chuyện gì xảy ra cả. Sau đó ông đó cứ đi theo hỏi là sinh ngã đâu. Tức là ngã cũng có tự tỉnh, nhưng mà do cái thì những nghe chỉ một cái nhà nó mới mời mời dù chiếc hàng thờ ra cái con nghĩa mà chúng tôi mà như thế có thể hàng đâu không không thể hàng đâu hết á. Cho nên mình coi thì mình có ngã hay không ngã là mình lao đầu vào mới những chỗ khó khăn, mới những chỗ nghe chỉ để coi thử cái ngã của mình là lạc nhiên hay là có như thế thì ngã. Cho nên tiền sư toàn là đặt những trò bất ngờ, bất ngờ. Cho nên đặt bất ngờ thì ý thức không được rồi, mà cái đó là chạm vào luôn cái tự tánh, mà hề ăn cỏ là ăn xì ra liền, thấy chưa? Còn nhiều như là công an hoặc công đó. Được 12 giờ đến cái cỏ vỡ vỡ như vậy là kêu bằng những gì hoặc công. Chỉ có cái giờ mà cậu ủ ở ở đó là hỏi là cậu bị xì ra. Các con này mà họ bình thường hỏi mà cũng giờ hiện tại hỏi là họ mà hai hạt được cống ở đây cái người cái tuổi thường. Cho nên công an họ giỏi là họ thường họ cũng bằng từ bất ngờ và cái phản ứng từ sai ra. Còn bình thường thì mình che giấu cái sát tàn, cái ý thức của mình là che giấu cái sát tàn. Cho nên mình phải ôm lấy cái ngã chấp của mình để mà điện thoại mà ôm lấy cái ngã chấp của mình bằng cách nào có ngã nó ôm lấy. Cho nên mình cần nắm lấy cái ý thức tỉnh giác. Khi mà mình lấy cái ý thức tỉnh giác thì mà quán chiếu cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, mà là của tất cả tạo thành cái thân thể và hình hài của tôi, mà làm cho cái đó mà lúc hiền tiền ấy, thì mình sống được với cái tự tỉnh vô ngã. Mà còn không thì mình thường thường mình sống với cái ảo của ngã, khổ đau lần nào và sự sợ hãi cũng sinh ra từ đó. Mà muốn loại trừ cái ngã chấp đó, một trong những tiền chất liệu mà thực tập cơ bản nhất, căn bản nhất đó, là quán chiếu về dư khởi. Chúng ta phải nhìn cái bàn tay của chúng ta mỗi ngày ấy. Chúng ta phải thấy rằng là nếu không có bàn tay thì không bao giờ có móng bàn tay, và nếu có nhìn ngón tay mà không có bàn tay thì ngón tay cũng bao giờ có. Như vậy rõ ràng ngón tay liên hệ với bàn tay và bàn tay liên hệ với ngón. Ngón tay dưới một hình thức nào đó thì ta thấy bàn tay, nhưng với hình thức nào đó thì ta thấy bàn tay qua ngón tay. Nó đan xen với nhau, nó liên hệ với nhau. Mình phải thấy rõ như vậy để mình thấy rằng trong đời sống hàng ngày cũng phải không có cái ngã nào độc lập hết, mà mọi chuyện hiện hữu nó tương quan với nhau. Và khi mà mình thấy được như vậy rồi thì cái tỉnh lạc chấp ở bên mình nó loại trừ dần ra, mình hiểu không? Rồi sau đó cái chất liệu tiếp theo là mình khởi lên cái tâm từ bi. Bởi vì mình không từ bi thì mình thiệt hại. Mình cái tay phải mình đánh thì nó thiệt hại rất là gì? Thiệt hại cho tay trái. Mà mình đè tay trái mình đánh, nó sẽ thiệt hại cho tay phải. Mình có một đồ thái văn, khi mình sử dụng cái gì đó thì mình cầm hai tay có phải vận chạy không? Còn khi mà mình đi xe, mình cầm một tay, còn một tay thả ra hay là một tay không có thì cái cầm một tay đi xe đó có an toàn không? À, nó sinh ra sự sợ hãi, sinh ra sự lo lắng. Cho nên mình gây thiệt hại tay trái, có nghĩa là mình đang làm tổn thương cái tay phải. Và mình gây thiệt hại tay phải, có nghĩa là mình cũng làm tổn thương tay trái. Như vậy thì tình thương của mình đích thực là mình phải như thế nào? Mình thương cái thân thể mình á, mình thương cái đời sống của mình á, thì mình phải thương hai cái bàn tay, chứ không thể thương một bàn tay. Cho nên từ bi là gì? Từ bi là thương hết tất cả muôn loài, chứ không phải chỉ có ngàn nó có con người. Bởi vì muôn loài đã tạo ra sự sống cho một chúng ta và đã tiền trợ cho chúng ta sống mỗi ngày. Nên như vậy thì khi mình có được cái nhìn như vậy, mình có được cái tình thương như vậy thì hạnh phúc còn lớn lên ở trên mỗi chúng ta. Và chúng ta thương ai rồi thì chúng ta không còn sợ người đó, có phải không? Thì có không thương thì sợ, chứ còn thương thì không sợ. Chúng ta cần tập cái tình thương lớn như vậy là chúng ta sẽ có hạnh phúc, chúng ta vượt qua được sự sợ hãi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta vượt qua được khổ đau trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mà khổ đau cơ bản không phải chỉ là cơm ăn được uống nữa này, khổ đau mà do cơm, thiếu được uống, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở, thiếu tiền đi vật chất, thì khổ đau này nó mang đến khổ thọ, cho nên nó chỉ là tạm thời. Nhưng mà khổ đau á, nó mang đến khổ đế là vì sao? Là vì mang đến khổ quán và cán đề, nó là sự thật phổ biến. Cho nên khổ đau là già, bệnh và chết, thì tái sinh chúng sinh từ lúc hồi, cái đó mới là cái khổ đích thực, cái khổ khổ đêm. Cái khổ đó chúng ta phải tu tập qua pháp vô minh mới giải quyết được. Trở lại cái khổ cơm, khổ áo, khổ gạo, khổ tiền, khổ nhà ở, cái từ thiện xã hội có thể giúp được mình, hiểu chưa? Nhưng mà khổ do bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị tái sinh luân hồi ấy, thì không có cái từ thiện nào trên thế gian này có thể giúp được, trừ ra cái từ thiện ở trong đạo Phật, cái từ bi ở trong đạo Phật, hiểu điều không? Và giúp cho mình thoát khỏi cái khổ đau của sanh, của già, của bệnh, của chết, của tù đồng ấy, trong đời sống. Cái đó là phải nhờ đến pháp của Phật, cho nên chỉ có pháp của Phật mới giúp chúng ta chấm dứt cái gì sinh, cái gì già, cái gì bệnh, cái gì chết, và vượt ra khỏi khổ đau, vượt ra khỏi sinh tử, đi tới đời sống giải thoát hoàn toàn, tự do hoàn toàn. Tự do đây không phải là tự do mang cái nội dung của chính trị đâu, không phải tự do nhân quyền, tự do nhân chủ, không phải cái đó. Phải là cái của đạo Phật đòi hỏi. Phật xin đòi hỏi cái tự do nhân chủ nhân quyền, tự do cơ bản phải đóng vai, cái đó là tự do chính trị. Đạo Phật cũng tin cái đó. Nếu mình có vướng báo, mình có lý sinh tử rồi, thì những cái quyền đó không cần phải đòi hỏi. Mà mình vẫn còn nằm ở trong sức tử thì dù ta có cho mình cái quyền đó mình cũng thường được, cái việc không bởi vì mình cũng vừa bảo để thương luôn. Còn giống như mình còn vừa bảo để ăn thì người ta còn hơn cơm để mình ăn được. Mình còn vừa bảo để ăn đâu, vượt bảo để ăn nó phải dễ, một còn vượt bảo để ăn thì được cái có cái chi, phải có cái ý thức muốn ăn, rồi sau đó có những điều kiện để ăn như là chi, miệng, lưỡi, răng, nếu hộp chó, cái chi nữa, hộp từ, dục da, dục non, hồng mũ. Đó là những điều kiện để ăn cơ bản, rồi cảm thấy là có người nấu cho mà ăn, rồi là cơm, thức ăn cùng thứ, là tất cả những cái đó phải hòa quyện với nhau, có mặt với nhau mới tạo ra được cái phương pháp của ăn. Nó phải dễ lắm, mà mình cũng có phương pháp đó, bây giờ thì miệng đó vẫn không cầm một cái bằng mặt cao lương gì thì mình không ăn được. Hoặc là còn miệng rồi mà chứ có như cả cuốn thì chịu, cái thang nhà lý thì chịu đó. Cho nên vấn đề là để sao để mình có cái cửa báo để được thư hương cái đó. Cho đòi hỏi chi, đòi hỏi chúng ta đem tới và ăn thì cũng đòi hỏi chi. Cho nên Phật giáo cần đòi hỏi những cái điều kiện phù biến đó, mà Phật giáo đòi hỏi làm thế nào tổ chức việc tu tập, việc chuyển hóa những cái tai họa sinh từ trong đời sống của mình để phước đức trong cái đời sống của mình nó tăng lên, nó phát ra, rồi đi mọi cái nó tới lên điều là thích ứng tiên trời cho mình thành tựu. Thế con mình cũng đọc được vào đó, chúng tôi hỏi là có các cháu mình những được để chịu đòi hỏi chứ hai đó. Cho nên cái nhìn phải là cái nhìn khẩu đảo đối với chánh pháp. Còn có khi mình làm cái việc mà ta phạm mát mà con mình chịu nói đó là phật pháp thì rất là tội lỗi, rất là tội lỗi. Khi mà mình đã bỏ đi sinh tử rồi, mình khởi cái tâm bồ đề và thực hành tất cả các thiện pháp thì tất cả các pháp đều là phật pháp cả. Nhưng mà tâm mình chưa phải là tâm bồ đề, trí mình chưa phải là trí bát nhã, nguyện mình chưa phải là đại nguyện phổ hiền, mà mình nói cho phật thì phật cũng thành ra ba. Nhưng mà khi tâm bồ đề mình đã có, phổ hiền hạnh nguyện của mình đã có, trí tuệ bát nhã của mình đã sinh, từ bi tâm của mình đã đủ, thì mình nói chuyện ba má rõ là thành ra phật. Điều gì đúng không? Đó. Mình nói chuyện ăn cơm uống nước mặc áo nhưng mà đó là toàn là nhiều pháp cả. Vì lễ huế đó, cho nên mình đặt những cái phương pháp để vượt ra sự lo lắng sợ hãi, vượt qua khổ đau chưa? Đấy. Cho nên tôi nói hạnh phúc là gì? Mình có thêm một kinh nghiệm mới là hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Là vượt qua sự sợ hãi và khổ đau. Mà bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh quý vị đã tìm được một ngày mà quý vị không có lưu ý. Hòa Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ hợp gia không đồ như thế Bồ Tát. Lúc bấy giờ Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành Bát Nhã sâu xa, thấy năm một một có tự tính, liền vượt qua mọi tai nạn, mọi cái bát nạn của khổ đau. Như vậy thì rõ ràng ấy, trong cái bài học hòa này phải thấy rất rõ và thấy rõ cái nguyên nhân của mọi thứ vấn đề. Mà nguyên nhân của khổ đau chính là gì? Là chấp nạn. Mà vượt qua cái đó thì mình đi tới niết bàn, vượt qua sinh tử. Mà kêu vượt qua cái đó thì làm cái gì cũng trở thành ra ma quỷ cả, chứ không phải là Bồ Tát Quán Tự Tại, không phải là Bồ Tát. Quý vị hiểu đi? Hiểu được chưa? Rồi, nhớ nghe. Chiều nay mình học đàn và hai giờ là mình học đàn cho tới 3:30, và sau 3:30 thì mình nghe được. Đó là cái sự thực tập và trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay. Và 11:20 là chúng ta bắt đầu thực thực. À, 11:10 chứ. 11:10 chúng ta đâu bắt đầu thực thực. Tất cả quý vị phải theo dõi với tôi. Cho mình có chơi kiểu một người nữa. Chẳng như khi mà có nhiều kết quả kiểu chẳng như gì không được một quả thì có phiêu quả. Tức là tôi đảm bảo cái đối diện thực tế đấy. Quán kia uống nước thì còn nước không đi, mà quán kia cho nên chơi kiểu đi không đi. Phải không? Cho nên tất cả quý vị phải thực tập và phải bám sát theo tôi. Phải coi từng cái động tác của tôi, khi ăn, khi lấy cơm. Rồi là mình tu học theo thầy mà. Chứ còn nếu mình tu học theo thầy để của mình thôi tu chứ. Được không? Rồi, cho nên bây giờ của các vị chúng ta giải được trong tay. Rồi, sau rồi.